Tịnh Ảnh Lục phần 2, Tịnh Độ Cảnh Ngữ. Do Tịnh Không Pháp Sư giảng thuật. Liên Tông Bảo Phạt Nhân Hải Từ Hàng, chiếc bè quý của Liên Tông, quan thiền từ của nhân gian. Hạnh lai thiện duyên, đắc văn pháp yếu, thử thiên sanh vạn kiếp, chuyển phàm thành thánh chi thời. Thương phúc bồi hồi thử lộ, xả tiền xả khước, tắc cánh lịch thiên sanh vạn kiếp, diệt như thị nhi chỉ nhĩ, huống triển chuyển luân hãm, cánh hữu bất khả tri giả tài. Cầu hạnh lai thiện duyên, đắc văn pháp yếu. Hạnh là tự mình cảm thấy may mắn, vui mừng, có duyên lành nghe được pháp yếu này. Pháp yếu tức là pháp môn niệm Phật. Bành cư sĩ suốt đời niệm Phật, cũng là người chuyên môn hoằng dương pháp môn niệm Phật. Quý vị xem ông ta học kinh Hoa Nghiêm, ông ta viết được một bài Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội Luận, đem phương pháp tu hành kinh Hoa Nghiêm thấy đều quy về việc niệm Phật. Điều này quá thật đã đem kinh niệm thông rồi, những người thường không làm nổi. Ông còn nói kinh Vô Lượng Thọ là trung bản Hoa Nghiêm, kinh A Di Đà là tiểu bản Hoa Nghiêm. Đây đều chẳng phải là kẻ tầm thường thốt lên được câu nói này. Ông quá là đã nhập vào cảnh giới Hoa Nghiêm, đích thật đã chứng được niệm Phật Tam Muội. Nếu chẳng phải thế thì không thốt ra được lời này. Cho nên đắc văn pháp yếu, một câu này tức là nghe được pháp môn niệm Phật. Pháp môn niệm Phật là phốt miên môn tinh yếu nhất trong tất cả pháp môn. Bất cứ một người nào có được pháp môn này trong một đời quyết định được thành tựu. Thử thiên sanh vạn kiếp, câu này là nói sự khả quý của nó. Thiên sanh vạn kiếp nàng tào ngộ, tức là muôn kiếp ngàn đời khó gặp được. Nay gặp được rồi, có thể y theo phương pháp này mà tu học thì là thành công. Trong một đời này có thể vĩnh viễn thoát ly luân hồi, viên thành Phật đạo, chuyển phàm thành thánh chi thời. Câu này là từ vô lượng kiếp đến nay một ngày hy hữu khó gặp. Chúng ta này đã gặp mà còn thưởng phúc bồi hồi kỳ lộ, xả tiền xả khước. Chữ khước là thối lui, tiền là tiến tới, tiến tiến rồi lại thối thối. Đây tức là lòng tin không đủ. Bồi hồi kỳ lộ tức là còn muốn học các pháp môn khác, tông môn giáo hạ vẫn chưa đem nó buông xuống, thậm chí còn cảm thấy đang đam mê ham thích việc thế gian. Đây đều gọi là bồi hồi kỳ lộ, chẳng chịu chuyên tu chuyên học. Đây quả thật là đáng tiếc. Tiến tiến thối thối, tắc cánh lịch thiên sanh vạn kiếp, diệt như thị nhi chỉ nhĩ. Mang cái tâm thái như vậy, cho dù đã gặp được pháp môn đệ nhất thù thắng cũng chẳng thể thành tựu. Cho dù là muôn đời ngàn kiếp về sau cũng chẳng qua như vậy mà thôi. Câu nói này chính là nói đến trạng huống hiện tiền của chúng ta. Chúng ta trong quá khứ vô lượng kiếp về trước gặp được pháp môn này, tức là cư sĩ Bành Nhị Lâm nói đó. Chúng ta đang bồi hồi kỳ lộ, tức là lang thang nơi đường tẻ, tiến tiến thối thối, đến ngày nay vẫn như thế này. Điều này thật đáng sợ. chẳng nắm chặt được cơ hội, chẳng có chuyên tu chuyên học, cho nên mới rơi xuống đến nông nỗi này. Chữ huống là hà huống, triển chuyển luân hãm, tức là sự luân hồi của tam đồ lục đạo, cánh hữu bất khả tri giả tài. Câu nói này nói được thật là bi ai thống thiết, cho nên nói nhất định phải đem cơ hội hiếm hoi này nắm chặt. Đây mới là người thật sự thông minh, thật sự có trí tuệ. Chúng ta không thể làm những việc khác nữa, nếu lại làm nữa thì hậu quả ghê gớm lắm, lục đạo chúng sanh đáng sợ lắm. Đại sư Ấn Quang có nói, tùy lúc bận lúc nhàn, không quên danh hiệu Di Đà, cảnh thuận cảnh nghịch, chẳng quên vãng sanh Tây Phương. Đây là thật sự nói rõ việc niệm Phật không gián đoạn, bất luận trong hoàn cảnh nào, công việc bận rộn hoặc là rảnh rỗi cũng được, Phật hiệu chưa nên gián đoạn. Những người sơ học, lúc phải dùng đến suy tư khảo sát thì đem Phật hiệu buông xuống, làm việc đàng hoàng. Sau khi công việc làm xong thì lại đem Phật hiệu đề khởi, vậy thì là đúng. Giả như công việc này chẳng cần suy nghĩ khảo sát, là loại công việc có tính cách cơ giới, đã làm rất thành thạo, vậy thì một mặt làm việc, một mặt niệm Phật, đó tức là công việc cùng Phật hiệu làm cùng một lúc. Đây thì chẳng có trở ngại. Cảnh thuận là xứng tâm vừa ý, cảnh nghịch là việc gì cũng đều chẳng như ý. Đây là chỉ cho hai hoàn cảnh khác nhau. Người niệm Phật bất luận trong hoàn cảnh nào, thời thời khắc khắc chẳng quên vãng sanh Tây Phương, thì nguyện này sẽ tha thiết lắm. Giả như chúng ta đối với thế gian này vẫn còn lưu luyến, thì nguyện này sẽ chẳng chân thật. Điều kiện vãng sanh Tây Phương là tín, nguyện, hành. Hành tức là niệm Phật, tín là quyết định chẳng hoài nghi, cho nên nói chẳng hoài nghi, chẳng xen tạp, Phật hiệu chẳng gián đoạn, thì quyết định được sanh. Ngộ Khai Thiền Sư nói, niệm A-di-đà Phật, tên của chánh giác viên mãn, quán cực lạc thế giới, tướng của thành tịnh trang nghiêm. Cứ nắm chặt như vậy, chỉ e chưa được thiết thật. Nếu quả nhiên có thể thiết thật, thì tất cả sự huyễn hóa vọng duyên của thế gian tự được xa lìa. Niệm A-di-đà Phật, tên của chánh giác viên mãn, quán cực lạc thế giới, tướng của thành tịnh trang nghiêm. Hai câu này là nói về mẫu mực của cách tu hành về tịnh độ. Danh hiệu Di Đà chẳng những là danh tự viên mãn của Tây Phương giáo chủ của, mà thật tại là thông hiệu, tức là danh hiệu chung của mười phương tất cả chư Phật. Danh hiệu là tiếng Phạn, hàm nghĩa của nó là vô lượng giác. Chữ A dịch ra trung văn là vô, Di Đà dịch thành lượng, Phật là giác. Thì quý vị sẽ biết, có một vị Phật nào chẳng phải là vô lượng giác? Cho nên niệm một câu danh hiệu này thì chỗ có tất cả chư Phật thảy đều niệm đến. Cho nên danh hiệu A Di Đà Phật là cái tên của chánh giác viên mãn. Tây Phương cực lạc thế giới là Đức Giáo Chủ Di Đà Đại Từ Đại Bi phương tiện lập nên để tiếp dẫn thành tựu tất cả chúng sanh hữu duyên. Hữu duyên tức là nói thiện căn phước đức của chúng ta đều đã thành thục. Đối với danh hiệu Di Đà, tin được, nguyện được, trì được, đây tức là nhân duyên thành thục. cái tướng trang nghiêm thanh tịnh của thế giới này, chúng ta phải thường thường niệm ở trong tâm. Cứ nắm chặt như vậy, chỉ e chưa được thiết thật. Pháp môn niệm Phật này cùng với phương pháp tu học của Thiền Tông, Tánh Tông hoàn toàn khác biệt. Thiền Tông cùng Tánh Tông là phải ly tướng, quyết định không thể có một tơ hào chấp trước. Cho nên những pháp môn này không trước tướng thì thật là khó. Còn pháp môn Tịnh Tông thì dạy chúng ta chấp trì danh hiệu. Nói một cách khác, tức là phải chấp trước. Cái chấp trước này đối với chúng ta mà nói chẳng khó, rất dễ. Chúng ta có một người nào chẳng chấp trước, chỉ là đem đối tượng của việc chấp trước hoán đổi, đem đối tượng thường ngày chúng ta chấp trước đó buông xuống, chuyên dùng nó để chấp trước A-di-đà Phật. Cho nên nói việc chấp trước này, chỉ sợ anh chẳng chân thật tha thiết. Nếu chân thật tha thiết thì đó là tốt rồi. Chân thật tha thiết chấp trước danh hiệu thì tất cả việc trên cõi đời này tự nhiên đều buông xuống hết. Nếu quả nhiên có thể triết thật thì tất cả sự huyễn hóa vọng duyên của thế gian tự nên xa lìa. Tất cả việc trên thế gian đều chẳng phải thật tại, đều giống như huyễn hóa, anh có thể đem nó buông xuống xa lìa. Trong đoạn văn này, hai câu phía trước hết sức quan trọng, hiển thị pháp môn này thù thắng không gì bằng. Hành sách đại sư nói, nhược bất chuyên niệm cầu sanh bỉ quốc, tất chí tùy nghiệp lưu chuyển, thọ khổ vô lượng. Hướng về chúng ta đề ra cảnh cáo nghiêm trọng nhất, tu hành muốn trong một đời thành tựu, ngoại trừ vãng sanh tịnh độ ra, chẳng có pháp môn thứ hai nào nữa. Tiền thân của Ngài Hành Sách Đại Sư là Ngài Hám Sơn. Hám Sơn là một trong bốn vị đại sư cuối triều nhà Minh. Ngài tu hành rất có thành tựu. Ngài là tu thiền, chẳng phải tu tịnh độ. Nếu Ngài tu tịnh độ thì Ngài đã chẳng đến rồi. Ngài tu thiền trở lại mới tu tịnh độ. Có thể thấy rằng Ngài đến với thiền và giáo đều thấu triệt vấn đề vãng sanh Tây Phương. Chẳng có bí quyết gì cả, chỉ là chuyên tín, chuyên nguyện, chuyên niệm thì là được. Nếu không thể vãng sanh thì hậu quả là theo nghiệp lưu chuyển. Nghiệp lực thật quá đáng sợ. Hãy thử nghĩ kỹ, hãy thử nghĩ kỹ lưỡng, từ sáng đến tối, từ đầu năm đến cuối năm, chúng ta khởi dậy đó là tâm gì, động đó là niệm gì, tạo đó là nghiệp gì, ngôn ngữ hành vi, tạo thiện nghiệp thì ở trong tam thiện đạo, tạo ác nghiệp thì ở trong tam ác đạo. Tuyệt đại đa số những người tạo tác một đời, thiện ít ác nhiều. Phật trong kinh luận duy thức cho chúng ta biết, trong tâm tâm sở, ác tâm sở có 26 cái, thiện tâm sở chỉ có 11 cái. Niệm thiện ngay phần nửa cũng chưa được, vả lại sức mạnh của niệm ác mạnh hơn niệm thiện. Lại từ cảnh giới bên ngoài mà xem, cảnh giới thiện thì ít, cảnh giới ác thì nhiều. Cho nên nhìn thấy hiện tiền, người nào đó có quyền thế lớn lao một thời, tác hoài tác quái, đến một hai năm sau lại xem vẻ quá đổi khổ sở của họ, chúng ta đã thấy qua rất nhiều. Muốn lìa khổ được vui, vĩnh thoát luân hồi, thì cần phải chuyển niệm cầu sanh tịnh độ. Kinh Vô Lượng Thọ dạy rằng, nhữ kim diệt khả, tự yếm sanh tử, lão bệnh thống khổ, ác lộ bất phù, vô khả lạc giả. Điều mà Phật cho chúng ta hay đó, thật tại đối với cuộc đời, đối với thế giới này, phải có cái tâm chán lìa. Đã ở đây lâu lắm rồi, ở đây nhàm chán lắm rồi, muốn lìa xa nhất định phải có ý niệm này. Như vậy mới thật sự buông xuống được, Tây phương tịnh độ mới dễ dàng đến được. Thế gian này sanh tử già bệnh là nỗi khổ đau mà bất cứ ai đều chẳng có cách gì tránh miễn được. Chẳng những kẻ bần cùng đau khổ, người phú quý vẫn có nỗi đau khổ như nhau. Chữ ác lộ là chỉ cho mồ hôi từ lỗ chân lông chảy ra là ô uế dơ bẩn, từ bảy khiếu chảy ra đều là không sạch, gọi là ác lộ. Trong tứ niệm xứ cũng có nói quán thân bất tịnh, thân thể của chúng ta đây không sạch, bất phù là không chân thật, là hư giả, vả lại là vô cùng yếu đuối. Đây đều là tự mình cần nên biết, đây là chân tướng sự thật, có gì là vui sướng được chứ? Pháp môn niệm Phật này gọi là pháp môn một đời thành tựu. Không những là một đời thành tựu, nó thật tại quá là sự thành tựu cứu cánh viên mãn trong một đời, cho nên là vô cùng hy hữu. Vì sao niệm Phật mà chẳng được vãng sanh? Là vì thân tâm thế giới chẳng buông xuống được. Mấy câu nói này của Phật là cho chúng ta biết chân tướng của thân tâm thế giới. Chân tướng này nếu nhìn thấu được thì tự nhiên sẽ chịu buông xuống. Biết được những thứ này chẳng có gì đáng cho chúng ta phải lưu luyến ưa thích, thì mới có thể thật sự buông xuống. Vừa buông xuống thì sự chướng ngại anh vãng sanh tịnh độ sẽ không còn nữa. Trên đường Tây Phương mới có thể thuận buồm xuôi gió. Ngẫu Ích Đại Sư nói, đem thân tâm thế giới cả thảy buông xuống là một quan của siêu phương đặc đạt. Chữ quan nói ở đây tức là hiện nay chúng ta gọi là nhân sinh quan, vũ trụ quan. Tâm lượng của chúng ta quá nhỏ hẹp, khởi tâm động niệm đều là vì mình, đều nghĩ về lợi ích của bản thân mình, hoặc giả nghĩ đến gia đình của mình. Rộng hơn một tí là bạn bè thân thuộc của mình. Hiện nay những người nghĩ đến chiếu cố bạn bè thân thuộc không nhiều. Tâm lượng quá nhỏ, tâm lượng nhỏ quyết không thể nào vượt khỏi lục đạo, cũng quyết không thể vãng sanh tịnh độ. Tại sao vậy? Phàm là những người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, tâm lượng đều rất lớn, đều đã phát Bồ Đề tâm, phải phổ độ chúng sanh. Chúng ta học Kinh Vô Lượng Thọ thì rất rõ. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, thượng, trung, hạ, tam bối, bất luận bối nào vãng sanh trong kinh đều dạy phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Nói một cách khác, chín phẩm tất cả đều là những người phát Bồ Đề tâm. Có thể thấy việc phát Bồ Đề tâm hết sức quan trọng. Trong 48 nguyện, nguyện thứ 18 tức là nhất hướng chuyên niệm, nguyện thứ 19 tức là phát Bồ Đề tâm. Cho nên trong 48 nguyện, hai nguyện này hết sức quan trọng. Bồ Đề tâm là cái tâm chân chính giác ngộ. Giác ngộ được thế gian là vô thường, sanh tử là việc lớn, đời người quá thật là khổ, cực lạc là chân thật không hư. Y theo lời dạy của Phật Đà, lão thật niệm Phật, quyết định được sanh. Phải có kiến giải như vậy, quyết tâm và nghị lực như vậy, mới có thể đem thân tâm thế giới cả thảy đều buông xuống. Thế nào gọi là buông xuống? Là không đem nó nhớ nghĩ trong lòng nữa. Đây gọi là buông xuống. Trong tâm chúng ta nhớ nghĩ đó là những gì? tức là một câu A-di-đà Phật. Ngoài câu A-di-đà Phật này ra, tất cả thảy đều buông xuống thì là đúng. Đây tức là Ngẫu Ích Đại Sư nói ở chỗ này là siêu phương đắc đạt. Phương là mười phương, siêu phương tức là siêu việt mười phương, đạt là thông đạt vô ngại. Tâm này tức là trong Kinh Lăng Nghiêm nói đến thường trụ chân tâm. Chân tâm của chúng ta đã hiển lộ ra rồi, chư Phật cùng Đại Bồ Tát dùng chân tâm, chúng ta cũng dùng chân tâm, thì làm gì có đạo lý chẳng vãng sanh chứ? Liên Thị Đại Sư nói mở rộng hoài bão, nhìn thấu thế gian giống như một vở kịch, nào có chân thật. Điều này chúng ta dễ hiểu, chẳng khó thể hội. Thế gian chẳng dễ nhìn thấu. Tuy nhiên, nếu anh đi xem hát thì sẽ dễ dàng hơn. Đời người chẳng qua là một vở kịch mà thôi. Khi chúng ta giật mình tỉnh giấc, hãy thử nghĩ đến cảnh giới trong mộng đó còn nhớ được rất rõ ràng. Đời người lại cũng như cảnh mộng, quả là chẳng chân thật. Cho nên, hà tất phải làm khó cho chính mình? Hà tất phải tạo tác ác nghiệp? Phật trong kinh thường khuyên chúng ta, thế gian này là vạn bang tương bất khứ, chẳng có một thứ nào có thể mang theo được, duy hữu nghiệp tùy thân. Anh xem điều này đáng sợ biết mấy. Biết được chân tướng sự thật này, chúng ta quyết định không tạo ác nghiệp. Trên đời này chúng ta bị lừa gạt thiệt thòi, vẫn cứ hoan hoan hỷ hỷ, tuyệt đối chớ để ý đến. Vì sao có thể chẳng để ý? Vì biết được đó đều là giả, chẳng có một thứ nào là thật cả. Cho nên tâm tự nhiên bình lặng, tự nhiên sẽ chẳng bị cảnh giới bên ngoài ảnh hưởng. Như vậy là đúng. Pháp môn Tịnh Tông này là cực kỳ thù thắng. Cái thù thắng không gì bằng là dạy cho chúng ta nắm lấy được một điều chân thật, nắm lấy danh hiệu A-di-đà Phật, quyết định cầu sanh tịnh độ. Việc này trong tất cả tông phái khác đều chẳng có. Các tông phái khác muốn vượt khỏi tam giới lục đạo luân hồi, một đời có được thành tựu viên mãn, xin thưa với quý vị, không thể được. Nếu như có thể được, thì trên hội Hoa Nghiêm, các ngài Văn Thù Phổ Hiền hà tất phải cầu sanh tịnh độ làm gì? Tại Trung Quốc chúng ta gần 2.000 năm trở lại đây, chư vị lịch đại tổ sư đại đức Thiền Tông khai ngộ rồi, giáo hạ đại khai viên giải rồi, đến cuối cùng đều phải niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Việc niệm Phật cầu sanh tịnh độ đó là người triệt để cứu cánh giác ngộ. Họ ngộ được những gì? Họ biết tất cả đều là giả, chỉ có một môn này là chân thật. Điều này chúng ta phải biết. Một đời này của chúng ta đây vô cùng may mắn gặp được pháp môn này. Ngẫu Ích Đại Sư nói, thế tình lật đi một phần thì Phật Pháp tự có được một phần đắc lực. Ta bà hoặc kế nhẹ đi một phần thì sanh về Tây Phương sẽ có được một phần vững chắc. Đàn chỉ quy an dưỡng, diêm phù bất khả lưu. Sự thành tựu của Ngẫu Ích Đại Sư cũng rất bất khả tư nghị. Thế tình nhất định phải xem lượt đi, nhất định phải nhìn thấu. Chớ vì tình ái thế gian làm hệ lụy, thì công phu niệm Phật của chúng ta sẽ đắc lực. hoạt kế của Ta Bà thế giới. Chữ hoạt kế này tức là cuộc sống. Ở trong cuộc sống đi so đo, kinh doanh, đây là điều mà người thế gian không thể tránh khỏi. Phật Tổ dạy chúng ta, cuộc sống chúng ta có thể miễn cưỡng sống qua ngày là được rồi. Cho nên cầu xa xỉ, dồi dào dư giả, có thể giảm nhẹ đi một phần, thì việc sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới sẽ có được một phần vững chắc. Đem tâm chuyên chú trên đường đạo, chớ nên dùng trên sinh kế, vậy là đúng. Nếu cứ hết lòng đi tìm cầu sự hưởng thụ trong đời sống thì đạo tâm sẽ thối mất, thì việc vãng sanh Tây Phương sẽ chẳng nắm vững được. Phía dưới nói, đàn chỉ quy an dưỡng, diêm phù bất khả lưu. Lời nói này của Đại sư cùng với lời ông Viên Hồng Đạo nói đó là cùng một nghĩa. Chữ đàn chỉ là nói nhanh chóng như khẩy móng tay, phải nên nhanh chóng đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cái thế giới Diêm Phù Đề này là ngũ trọc ác thế, không thể ở lại. Đi đến Tây Phương thế giới càng sớm càng hay. Có cách gì để đi sớm một tí không? Thưa có. Chỉ e chưa vậy không chịu đi. Vì sao không chịu đi? Vì không đành lòng rời bỏ nơi đây. Vậy thì không còn cách gì nữa. Nếu anh quả thật xả được, thật sự chịu buông xuống, thì đích thật việc vãng sanh có thể tự tại. Kinh Lăng Nghiêm dạy rằng Phật nhớ chúng sanh như mẹ nhớ con. Nếu tâm chúng sanh nhớ Phật niệm Phật, bây giờ và mai sau nhất định thấy Phật, cách Phật không xa. Đây là kinh văn trong Kinh Lăng Nghiêm, nói rõ trạng huống cảm ứng đạo giao. Chúng sanh vô lượng vô biên, Phật nhớ chúng sanh là tâm nguyện của quý ngài, giúp đỡ chúng sanh, tiếp dẫn chúng sanh đến cực lạc thế giới, cung cấp cho họ hoàn cảnh tu học tốt nhất. Tâm Phật thanh tịnh, bình đẳng, từ bi. Chúng sanh nhớ Phật là tác dụng của sự cảm ứng đạo giao. Nếu không niệm thì chẳng có cảm ứng. Trên đến đẳng giác Bồ Tát, dưới đến địa ngục chúng sanh đều là đối tượng của Phật chỗ niệm. Phật sự môn trung, bất xả nhất nhân. Nhưng chúng sanh có muốn đến hay không, phải xem thiện căn phước đức nhân duyên của họ như thế nào. Thiện căn phước đức là nhiều đời tu hành tích lũy mà có. Nhân duyên cũng tuyệt đối chẳng phải ngẫu nhiên. Những người học Phật, có được mấy người có cơ hội gặp được pháp môn tịnh độ. Họ sau khi gặp được thật sự chịu niệm Phật, thật sự phát nguyện muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, đây là phước đức. Thế suốt thế gian chỉ có một việc này là chân thật, ngoài ra đều toàn là giả cả. Những thứ giả ấy anh để trong lòng, đến cuối cùng toàn là một màn trống rỗng, cái gì cũng chẳng được cả. Những người ngu si khờ dại mới đem danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần của thế gian để vào trong lòng. Còn người học Phật đem tam thừa Phật Pháp để vào trong lòng cũng đều sai cả. Từ trên lý mà nói, A-di-đà Phật là đức hiệu của tự tánh chúng ta, thuần chân vô vọng. Từ trên sự mà nói, Tây Phương Cực Lạc thế giới, A-di-đà Phật, vô lượng thọ, vô lượng quang là sự hiển hiện của đức tánh. Duy chỉ có một mục này là chân thật. Cái giả mà đem để trong lòng, đến lúc lâm chung một thứ cũng chẳng mang theo được. Chỉ có một câu thánh hiệu A-di-đà Phật là mang theo được. Đến lúc lâm chung, A-di-đà Phật cùng chư thánh chúng đến tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ý niệm để vào trong lòng, vọng niệm cố nhiên là không tốt, nhưng thiện niệm cũng chưa hẳn là tốt. phải là tịnh niệm. Thường thường nghĩ đến Tây phương thế giới, nghĩ đến A Di Đà Phật, nghĩ đến phát tâm tu hành chứng quả, rộng độ chúng sanh. Đây là gọi là nhớ Phật. Cho nên tôi thường hay khuyên mọi người, kinh thì phải niệm cho thuộc. Nếu không thuộc thì không nghĩ tưởng nổi, chỉ có nổi dậy vọng tưởng. Trong thời gian niệm Phật, Phật trong mộng thấy Phật, đều là thuộc về cảm ứng. Trong truyện ký của nhà Phật, hoặc trong bút ký của văn nhân của thế gian, như là Duyệt Vi Thảo Đường Bút Ký, có kể lại sự tích cảm ứng rất nhiều. Trong quyển Tịnh Độ Thánh Hiền Lục có ghi lại người tu hành lúc lâm chung, Phật đến tiếp dẫn, đầu óc rất minh mẫn, có người nói có người nhà đã thấy Phật đến. Thật là sự thật. Đại sư Ấn Quang nói một câu Nam Mô A Di Đà Phật, chỉ cần niệm thuộc thì thành Phật còn có dư. Không học các pháp môn khác có gì là đáng tiếc đâu. Đoạn này rất quan trọng. Một câu A Di Đà Phật, chỉ cần niệm cho thuộc thì thành Phật còn có dư. Vẫn còn dư thừa đấy mà. Không học các pháp môn khác có gì là đáng tiếc đâu. Các pháp môn khác cho dù hết thảy đều chẳng học thì có gì là ân hận chứ? Chẳng có. Lời này là thật. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đại Thế Chí Bồ Tát đem sự thật này nói với chúng ta hết sức rõ ràng, minh bạch. Bồ Tát nơi trong Viên Thông Chương vừa mở đầu liền nói, tôi cùng 52 đồng luân. Câu này là nghĩa gì? Đại Thừa Bồ Tát là 50 cái vị thứ, từ thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, 50 cái. Lại hướng lên thêm vào đẳng giác là 51, diệu giác thành Phật là 52. Đại Thế Chí Bồ Tát nói, Ngài cùng với 52 các vị thứ này, những người chí đồng đạo hiệp, từ lúc sơ phát tâm mãi cho đến lúc thành Phật, là dùng phương pháp gì để thành tựu? Chỉ là một câu Phật hiệu, đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai. Chỉ một câu Phật hiệu này thì là viên mãn thành Phật rồi đấy. Phương pháp này đơn giản dễ dàng, là hạng người thông minh nhất của thế gian nhất định áp dụng. Người thông minh sẽ chẳng tự tìm lấy phiền phức cho mình. Người thông minh sẽ chẳng đi vòng qua, về sẽ chẳng quanh co khúc khiễu, có một đường thẳng là đến ngay. Đây là hạng người có trí tuệ và thông minh nhất. Cho nên Thế Tôn giới thiệu pháp môn này cũng phải tìm người trí tuệ đệ nhất để nói với họ, giống như trong Kinh Di Đà, Ngài tìm Xá Lợi Phất để nói. Ngài không tìm người khác, duy chỉ có hạng trí tuệ đệ nhất vừa nghe thì lập tức tiếp nhận, y theo pháp môn này mà tu học. Đây là khuyên lần chúng ta hãy một lòng một dạ, một môn thâm nhập. Đối với những người tu học các pháp môn khác, khi chúng ta gặp họ thì cung kính tán thán, vậy thì là đúng. Nếu họ nói chúng ta là hạng vô trí thức, là hạng căn tánh hạ liệt, chúng ta đều thừa nhận tất cả. Chúng ta cái chi cũng chẳng bằng họ. Họ có thể học những thứ Phật pháp cao đẳng kia, còn chúng ta thì sao? Chỉ niệm A Di Đà Phật thì là chẳng có tranh chấp. Chớ nên tranh với họ, họ chẳng hiểu, còn chúng ta thì biết rõ. Hành Sách Đại Sư nói, tiêu nhiên nhược ký, trường trai sự Phật, đảm bạc vô dục, thào tu vấn đạo. Câu tiêu nhiên nhược ký là nghĩa buông bỏ tất cả. Tiêu nhiên là vắng vẻ. Chúng ta đang sống trong thế giới ta bà này giống như đang tạm cư nơi quán trọ, chỉ vài ngày là phải ra đi. Bất cứ vật gì nơi đây đều chẳng phải của mình, nên đem tất cả việc thế gian xem lượt đi. Trường trai sự Phật, sự Phật là phải y giáo phụng hành. Đối người, đối sự, đối vật, tất cả đều có thể y theo lời giáo huấn của Phật làm được. Trường trai là chỉ việc ăn chay trường cùng với tất cả hữu tình chúng sanh, chẳng kết ác duyên nữa. Đây là nghĩa thô cạn. Nếu giảng sâu thêm một tầng nữa, trai là trai tâm, tâm phải thanh tịnh. Ăn chay mà tâm không thanh tịnh chỉ có thể gọi là ăn rau cải chứ chẳng phải là ăn chay. Trong nhà Phật ăn một bữa giữa trưa cũng là ăn chay, gọi là trì ngọ. Ăn một bữa giữa trưa, mỗi ngày giờ giấc đều có chinh lịch, nên theo lịch thiên văn, hằng ngày giữa trưa là mấy giờ mấy phút. Nếu không có lịch thiên văn, tốt nhất là mỗi ngày buổi sáng 11 giờ ăn cơm thì sẽ không quá ngọ. Sau ngọ thì có thể uống nước đường, uống nước mật, không có chất khó hòa tan, đảm bạc vô dục là tùy duyên mà không phan duyên, làm việc thiện, làm công đức cũng chẳng phan duyên, tùy duyên tùy sức, quyết chẳng cưỡng cầu. Thao tu vấn đạo là tự mình tu hành. Nếu như muốn độ chúng sanh, trình độ thấp nhất tiểu thừa phải đến tứ quả là hạn, đại thừa viên sơ trụ, sau khi minh tâm kiến tánh mới có đủ tư cách độ người. Những người chưa chứng quả trước phải độ mình, đừng nên phát tâm độ người. Nếu tự cho rằng mình chưa được độ, trước đi độ người, đó là Bồ Tát phát tâm. Chúng ta chẳng phải Bồ Tát. Chân Bồ Tát là lìa bốn tướng, phá bốn kiến, có thể trước độ chúng sanh. Quý Ngài có thể ở trong lục đạo tự do đi lại, sanh tử tự tại. Còn chúng ta chẳng có bản lãnh này, nhất định phải trước độ mình, độ chúng sanh phải tùy duyên tùy phần, quyết chẳng phan duyên. Ít nhất phải đến địa vị của viên sơ trụ Bồ Tát, có năng lực không thối chuyển. Mình thành Phật chậm một tí cũng chẳng sao. Nếu như muốn độ chúng sanh mà chẳng độ mình trước, thì tương lai có thể sẽ đọa tam đồ. Lời của cư sĩ Trương Thủ Ước: thượng phẩm kiến Phật tốc, hạ phẩm kiến Phật trì, tuy hữu trì tốc dị, chung vô thối chuyển thời. Tham thiền bệnh trước tướng, niệm Phật quý đoạn nghi, thật thật hữu tịnh độ, thật thật hữu liên trì. Cầu thượng phẩm kiến Phật tốc, hạ phẩm kiến Phật trì, tuy hữu trì tốc dị, chung vô thối chuyển thời. Đây là sự thù thắng của cực lạc thế giới. Những người thẩm thượng phẩm vãng sanh đến nơi đó thì gặp được A Di Đà Phật. Những người hạ phẩm vãng sanh đến nơi đó còn phải tu hành thêm một khoảng thời gian nữa mới có thể thấy Phật. Dù là thượng phẩm hay hạ phẩm, quyết định không thối chuyển, vả lại còn viên chứng tam bất thối. Pháp môn này, thế giới này thù thắng không gì bằng, chân thật không hư dối, cho nên phải trân quý nhân duyên hiếm hoi này. Câu tham thiền bệnh trước tướng, Những người tham thiền chỉ sợ bệnh trước tướng. Vừa trước tướng thì không thể khai ngộ, không thể đạt đến mục đích. Trong nhóm đồng tu chúng ta, những vị tham thiền, quý vị có trước tướng hay không? Không trước tướng, khổ lắm đấy. Tôi cái gì cũng đều trước, chẳng trước cả, thì là đã trước rồi, là trước một cái gì cũng đều chẳng trước. Thật tại không dễ dàng. Tôi đã từng thấy nhiều người tham thiền, thấy họ đều trước tướng cả, cho thấy rằng điều này chẳng dễ dàng, thật khó vô cùng. Niệm Phật quý đoạn nghi, điều này sánh với sàm thiền dễ dàng hơn quá nhiều. Người niệm Phật phải như thế nào? Chỉ cần không hoài nghi thì là được. Không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn thì quyết định thành công. Người niệm Phật sở dĩ không vãng sanh được, thật tại mà nói là bệnh của họ ở chỗ xen tạp. Những người niệm Phật đối với Tây Phương Cực Lạc thế giới hoài nghi vẫn không nhiều, mà những người xen tạp thì quá nhiều, cho nên sợ nhất là xen tạp. Phải chuyên, không được xen tạp. Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát trong quyển Tây Phương Sắc Chỉ có một đoạn khai thị quan trọng biết chừng nào. Tôi đem nó in vào phía sau tấm cạc, thường thường nhìn nó. Ngay cả làm pháp hội đều là xen tạp. Xem những kinh điển không phải là kinh luận tịnh độ cũng là xen tạp. Cho nên người niệm Phật không xen tạp nào phải dễ dàng. Không xen tạp thì phải như thế nào? Là nhân tình, Phật sự cả thảy đều buông xuống. Nếu còn phải vì nhân tình thì nhất định là xen tạp. Thật thật hữu tịnh độ, thật thật hữu liên trì. Chứ thật là chân thật, thật thật tại tại, xác xác thật thật có Tây Phương Cực Lạc thế giới, xác xác thật thật có Liên Hoa hóa thân. Chúng ta đối với việc này tin một tí cũng chẳng hoài nghi. Sự tăng thượng của phẩm vị vãng sanh này chỉ cần không xen tạp, không gián đoạn thì quyết định có thể đạt được. Hành sách đại sư nói rằng A Di Đà Phật tức pháp giới tạng thân, Cực Lạc thế giới tức Liên Hoa tạng hải, kiến nhất Phật tức thị kiến vô lượng Phật, sanh nhất sát tức thị sanh vô lượng sát, niệm nhất Phật tức thị niệm nhất thiết Phật, tức vị nhất thiết Phật sở hội niệm, dĩ pháp thân bất nhị cố, sanh Phật bất nhị cố, năng niệm sở niệm bất nhị cố giả. Phật nơi trong kinh có nói danh hiệu của A Di Đà Phật tức là vô lượng thọ, vô lượng quang, hai cái hợp lại tức là pháp giới tạng thân. Thọ là chỉ cho quá khứ, hiện tại, vị lai, là thời gian. Quang là chỉ cho không gian, quang minh biến chiếu. Thời gian không gian hợp lại tức là pháp giới. A Di Đà Phật là tận hư không biến pháp giới. Tạng là bảo tạng, là cái kho tàng quý báu vô lượng vô biên vô tận. Đây là từ trên lý mà nói, trên sự thật cũng mà chẳng ngoại lệ. Phật có ba thân, pháp giới tạng thân là pháp thân, ứng thân của Di Đà chẳng nơi nào chẳng có, tùy thời tùy chỗ cảm ứng đạo giao. Liên Hoa là tỷ dụ, một tơ hào ô nhiễm đều chẳng có. Hoa sen mọc từ trong bùn, bùn để tỷ dụ cho lục đạo, nước tỷ dụ cho tứ thánh. Hoa sen nở trên mặt nước, vượt khỏi thập pháp giới. Nhiễm và tịnh đối xứng là lục phàm tứ thánh. Nhiễm là lục phàm, tịnh là tứ thánh. Đây là cái tịnh của đối tỷ so sánh mà chẳng phải là cái thuần tịnh. Hoa sen vượt khỏi tứ thánh lục phàm là chân tịnh. Cực lạc thế giới là tạng hải của hoa sen, rộng lớn vô biên, tức là một của pháp giới. Sanh và Phật bất nhị là chân thanh tịnh. Tất cả chư Phật đều do pháp giới tạng thần biến hiện ra. Mười phương vô lượng vô biên chư Phật sát độ cũng là do tạng hải của hoa sen biến hiện ra. Chư Phật là năng biến, chư Phật sát độ là sở biến. Năng biến đã có rồi thì sở biến còn có vấn đề gì nữa đâu. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm dạy, một tức là nhiều, nhiều tức là một. Chữ một này là bất cứ cái một nào, chẳng phải chuyên chỉ cho một cái một. Trong bất cứ một cái một nào, chư Phật vì chúng ta đặc biệt giới thiệu A-di-đà Phật. Trong bất cứ một cái một nào để giới thiệu một cái một chuyên nhất. Điều này có hai lý do. Một là cái duyên của chư Phật cùng với A-di-đà Phật đặc biệt sâu. Hai là tất cả chư Phật duy chỉ có cái nguyện của A-di-đà Phật là rộng lớn chân thiết nhất, khuyên chúng ta cầu sanh cực lạc thế giới. Sau khi đến Tây Phương rồi thì có thể tùy ý phần thần đi cúng dường tất cả chư Phật. Cho nên gặp một vị Phật tức là gặp tất cả Phật. Trong Kinh A-di-đà, Lục Phương Phật Tán đặc biệt nói rất tường tận, nói Kinh A-di Phật là nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Niệm A-di-đà Phật tức được tất cả chư Phật hộ niệm. Đức Phật Thích Ca là niệm A-di-đà Phật mà thành Phật. Đây là do Ngẫu Ích Đại Sư phát minh ra. Từ nơi Kinh A-di-đà vì chúng ta chỉ thị ra, Thích Ca như vậy thì Phật Phật đạo đồng. A-di-đà Phật từ kiếp lâu xa về trước thì đã thành Phật rồi, chẳng phải chỉ có 10 kiếp. Trong Kinh Phạm Võng nói, Thích Ca Mâu Ni Phật tại thế gian Ta Bà này thành Phật đã là lần thứ 8.000 rồi. Chỗ có tất cả chư Phật đều là cộng đồng pháp thân. Kinh Hoa Nghiêm nói, tình dữ vô tình, đồng viên chủng trí, động vật, thực vật, khoáng vật, lục đạo chúng sanh, thanh văn, duyên giác Bồ Tát, cùng với tất cả chư Phật cũng cùng một pháp thân. Cho nên nói, pháp thân bất nhị, Phật Pháp gọi đó là pháp thân, nhà triết học gọi đó là bản thể của vũ trụ. Sanh Phật bất nhị đều là do bản thể biến hóa ra, thể đồng, còn tướng thì khác nhau. Nhà Phật nói bình đẳng, đây là thật sự bình đẳng. Cho nên niệm một vị Phật, tức là niệm tất cả Phật. Cư sĩ Bành Nghị Lâm nói, liên hoa chủng tử, vinh tuệ do nhân, thời bất tương đãi, trân trọng, trân trọng. Trong kinh nói với chúng ta rất rõ ràng, chúng sanh của mười phương thế giới, chân chính phát tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ, thì đã ở nơi ao thất bảo của cực lạc thế giới sẽ nở ra một nụ hoa sen. Nụ hoa sen này lại còn có tên của người niệm Phật kia, tuyệt đối chẳng sai. Nếu tâm thanh tịnh, tâm địa chân thành, niệm Phật khẩn thiết, công phu không gián đoạn, thì đóa hoa sen này càng nở càng lớn, màu sắc càng ngày càng đẹp tươi. Tương lai lúc vãng sanh, A-di-đà Phật sẽ cầm đóa hoa sen này đến tiếp dẫn, thì anh là liên hoa hóa thân. Nếu như niệm Phật chỉ niệm được một lúc rồi thối tâm, Nghĩ đến thiền cũng hay, lại đi tham thiền. Mà cũng hay, lại đi niệm chú, đi học thần thông. Chẳng niệm Phật nữa, thì đóa hoa này dần dần sẽ héo tàn, không còn nữa. Các thứ ở tại cực lạc thế giới đều là vạn cổ thường xuân. Chỉ có hoa sen trong ao sen, nhìn thấy có sanh có diệt. Những vật khác đều là bất sanh bất diệt. Hoa sen tại cực lạc thế giới nở chẳng ít, héo tàn cũng rất nhiều. Người niệm Phật đến nửa đường thối tâm, thì hoa sen không còn nữa. Cho nên quý vị nên biết việc này là chân thật không hư dối, thì quý vị sẽ biết cổ đức nói: thế giới chúng ta đây, vạn bang tương bất khứ, duy hữu nghiệp tùy thân. Trên thế giới này chẳng có một việc gì vật gì chúng ta có thể mang theo được. Chúng ta đến thế giới này chẳng mang theo chi cả, mai sau lúc ra đi cũng chẳng mang theo vật gì cả, duy chỉ có nghiệp theo mình, nghiệp lực chi phối chúng ta vào lục đạo luân hồi. Chúng ta ngày nay không tạo nghiệp của lục đạo, chuyên tạo tịnh nghiệp. Niệm A Di Đà Phật là tịnh nghiệp. Nghiệp này thành thục rồi, trong lục đạo chẳng có quả báo này. Quả báo là ở tại Tây Phương Cực Lạc thế giới, cho nên được vãng sanh một cách tự nhiên. Huống chi A Di Đà Phật có đại nguyện tiếp dẫn vãng sanh. Cho nên phàm là những người đi vãng sanh, chớ nên nổi dậy vọng tưởng Tây Phương thế giới ở chỗ nào, có phải ta đi sai phương hướng rồi chăng? Rất nhiều người có mối hoài nghi này, nói Tây Phương rộng lớn như vậy, cực lạc thế giới rốt cuộc là ở tinh cầu nào vậy? Nếu đi sai thì chẳng phải hỏng hết rồi sao? Điều này xin chớ bận tâm. Đến lúc đó thì có A Di Đà Phật đến dẫn anh đi. Điều này hay lắm, chả cần tự mình bận lo tí nào cả, không cần phải biết đường. Điều này thì tự tại biết mấy. Cho nên chúng ta cứ mặc tình yên tâm. Nguyện của A Di Đà Phật, nguyện nguyện đều là chân thật, quyết chẳng hư dối. Đây là sự thật. Thời bất tương đại là thì giờ không chờ chúng ta nữa. Xin hãy trân trọng, trân trọng.